Nhưng mà khi mà nó lóe sáng lên, nó chiếu sáng một cái, thì tức thời tất cả những cái màn đêm của phiền não này nó lại trùm lên, nó phủ lên lại. Thành ra cái lóe sáng của mình nó như là tia chớp trong đêm thôi, là mình thấy được cái con đường để mình đi, nhưng mà đồng thời nó lại tắt đi, nó lại tối mò trở lại. Bởi vì mình còn quá nhiều cái mình chưa có làm cho nó thanh tịnh hết. Thành ra làm sao mà cái giác ngộ của mình nó viên mãn được. Lúc đó mình chỉ chợt thấy ra cái chân lý một cái. Còn những cái mình đối xử, những cái mình thương, mình ghét, mình gì nó còn đầy đặc ra hết. Mình chưa có bố thí ba la mật, mình chưa có nhẫn nhục ba la mật, chưa có tinh tiến, mình chưa có chỉ giới. Mấy cái đó nó chưa viên mãn. Thành ra những cái nghiệp thức đó, nó vẫn che mờ như thường. Vì vậy mà có thể nói là cái chuyện mà mình, người nào đừng có nghe Thiền Tông nói là kiến tính thành Phật, rồi tưởng là mình cứ giác ngộ cái đó mình là Phật rồi. Cái chuyện đó không, mình có thể so với Phật. Phật cũng giác ngộ, đúng, Phật cũng thấy đạo như là một vị thiền sư thấy. Nhưng mà có thể vị thiền sư đó chưa có bố thí ba la mật, chưa có chỉ giới, chưa có nhẫn nhục ba la mật, chưa có làm trọn vẹn. Phật làm hết mấy cái đó rồi. Thành ra nó khác hẳn nhau. Khác rất nhiều. Cái giác ngộ của Phật là một sự giác ngộ viên mãn. Giác ngộ mọi mặt, trong tinh thần, tình cảm, trong đối xử, trong liên hệ, trong này nọ. Còn cái giác ngộ của vị thiền sư đó là giác ngộ là cái lý thôi. Còn nhiều khi mà nếu mà mình không chịu lánh đi để mình tu tiếp, mà mình cứ nhào vô trong đời, mình đối xử, mình liên hệ, cái phiền não bao nhiêu kiếp nó khởi lên. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như những người Phật tử đi đến chùa có ai cấm mình tình cảm đâu. Đời sống tình cảm của mình nó vẫn rào rạt, nó vẫn dồi dào như thường. Thấy chưa? Trong lúc mình nghe đạo, trong lúc mình tìm hiểu chân lý, cái tình cảm mình nó vẫn rạt rào, nó vẫn mạnh mẽ. Rồi bây giờ trong bao nhiêu kiếp nay cái tình cảm nó mạnh. Rồi mình có nhân duyên tình cảm với chồng vợ với nhau, nó mặn nồng, tha thiết, nó không có gì lỗi lầm hết, nó đẹp đẽ, nó đủ thứ hết. Thành ra cái đó nó rất mạnh. Thế rồi đến một kiếp nào thì mình bùng lên cái mình thấy giác ngộ. Lúc giờ mình nghỉ yên và tôi thấy đạo, tôi giác ngộ rồi. Tự nhiên là mình cho là cái là mình là mạnh mọi mặt hết á. Rồi mình mà không cần, không sợ nữa, không cần phải tìm cái chỗ yên tĩnh hay là trốn lánh đi để mà tu hành gì á. Mình nghĩ mình có sự giác ngộ, mình thấy đạo, mình thấy ra lý vô thường, lý này nọ, mình nhào vô. Nhưng mà cái khi đó cái chủng tử mà ân ái mặn nồng tình cảm mình bao nhiêu kiếp nay mình không có giảm nó chút nào mà nó cứ tăng á, thì lúc đó mình gặp lại cái người ân ái gì á là nó mạnh như thường. Mà lúc đó cái thấy đạo của mình chống nổi nó bảo đảm 100%. Tại vì mình mới thấy nó mới lóe lên cái thôi. Rồi còn cái này thì nó quá bao nhiêu kiếp. Trong khi đó thì Đức Phật á bao nhiêu kiếp bố thí vợ con không có lưu luyến, bao nhiêu kiếp mới là bố thí chính cái thân mình nữa. Đức Phật coi cái sự mà làm cho chúng sinh á, nó cao hơn hết, nó cao hơn cái tôi với cái của tôi. Thành ra vì vậy á, khi mà Đức Phật giác ngộ rồi một cái giác ngộ của Đức Phật nó viên mãn. Đức Phật có thể liên hệ với tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi liên hệ nó trở thành sự giác ngộ hết. Còn một vị tổ hay là một vị thánh nào đó giác ngộ không có thể nào bằng Đức Phật được. Thành ra tại sao mà cái con đường Bồ Tát Đạo là con đường Đại Thừa, là con đường thành Phật viên mãn. Chứ không phải là chỉ có mình có trí thông minh, có trí huệ nào đó mình giác ngộ ra cái gì đó, mình nói vậy là xong. Thành ra chúng ta hiểu như thế thì mình sẽ thấy là không có bị hiểu lầm lắm. Và tại sao mình nghe nói cũng giác ngộ, có 32 tướng tốt, cũng trí huệ tràn đầy sâu vào pháp này nọ gì, rồi vĩ đạo xuất thông chướng ngại, mà tại sao vẫn thấy còn tu nữa? Lúc đó mình thấy tất cả cái lý, mình thấy tất cả cái chân lý nó hiện rất rõ lắm, nhưng mà bao nhiêu cái công đức mình chưa có làm. Thành ra nếu mà mình chỉ ý y vào cái là tôi thấy được, tôi thành tựu được nhẫn, và tôi thành tựu được cái trí huệ, thấy được cái cốt yếu của đạo là tôi bằng Phật, cái đó sai lầm. Mình có thể được như vậy đâu. Kể cả những vị mà được túc mệnh năm thông thường tự tại chăng nữa rồi cũng phải tu tiếp. Các vị A-la-hán cũng được túc mệnh. Túc mệnh đây là túc mệnh thông. Túc là kiếp trước, mệnh là đời sống. biết được đời sống kiếp trước. Thì đây năm thông, năm thông này trong đó có tức mệnh thông, thì năm khi mà kể năm thông hay nhiều khi nói lục thông là sáu thông, thì nếu nói năm thông thì loại trừ cái lậu tận thông đi thì nó còn lại năm thông. Thì năm thông là gì? Năm thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, với bốn ạ, túc mệnh thông là năm. Lậu tận thông là kể vô là sáu, nhưng mà khi nói năm á thì không kể lậu tận thông. Thì thiên nhãn là biết được vị lai của chính mình và của mọi người, chết sinh về đâu, sinh ra làm sao. Túc mệnh là biết được kiếp trước, biết được kiếp trước ở đâu, biết được rất nhiều kiếp trước chứ không phải một kiếp trước, đã từng ở đâu, đã từng làm gì, sinh về đâu, sống như thế nào, rồi chết rồi lại sinh về đâu, và của mình và của mọi người. Đó là túc mệnh. Thiên nhãn thì biết vị lai, túc mệnh biết quá khứ. Đó. Rồi đó là hai cái nó chọn ngược với nhau. Rồi nó có thêm cái thiên nhĩ thông, tức là có thể nghe được, nghe được và hiểu được các âm thanh tiếng nói của các loài. Rồi đến thần túc thông này là để cho thiền định. Thần túc thông này tức là mình có thể bay lên trời, xuyên qua đất, xuyên qua tường, đi trên nước chẳng hạn như vậy. Đó là thần túc thông. Đấy là nó thuộc về cái thần thông mà người ta thường nghĩ. Rồi tha tâm thông là biết được tâm của người khác. Biết được tâm của người khác nó có hai loại. Loại thế gian thôi là biết ta nghĩ gì. Còn một loại gọi là đúng như pháp á, tức là loại của trí huệ á, là biết được cái người đó là cái xu hướng tâm của người đó nó thuộc tham, nó thuộc sân, tức là cái tính yếu của nó là thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Và như vậy á, khi thuộc về tham như thế thì nó sẽ phát sinh bao nhiêu loại, bao nhiêu thứ thuộc về sân, thuộc về si, nó cũng như vậy. Thì đó là tha tâm thông. Còn lậu tận á, lậu á là phiền não. Tên khác của phiền não là lậu, tận là hết, dứt. Thì cái thần thông này là cái thần thông giải thoát, là thần thông diệt hết phiền não. Thì cho mình thấy nhá, được 32 tướng trí huệ tràn đầy sâu vào pháp lý đạo xuất thông chướng ngại, nhưng mà cũng chọn đến thành Phật, tức là chưa phải là thành Phật đâu, phải chọn đến thành Phật. Bởi vì khi mình sinh về cõi đó là mình tương ưng, tương ưng với lại pháp thân, do đó cho nên cái sự giác ngộ chắc chắn nó có. Nhưng mà mình phải hiểu điều là khi bảo sinh về đó nó bình đẳng với nhau, nhưng mà đồng thời á thì lại vẫn có căn chậm lụt hay căn lanh lợi, và vẫn có người mau kẻ chậm. Cái đó là nó vẫn tương ưng, tuy rằng mình sinh về đó mình được cái phần pháp thân, nhưng cái pháp thân nó của mình nó vẫn tương ưng với cái nghiệp kiếp này của mình. Tại vì khi mà mình đi sinh về cõi đó á, thì mình có cái nghiệp kiếp này của mình. Cái nghiệp kiếp này của mình nó sẽ được cái ánh sáng hào quang của pháp thân nó chuyển thành ra là báo thân của mình. Nhưng mà cái báo thân nó vẫn tương ưng với cái nghiệp kiếp này của mình. Thành ra như vậy mình có một vấn đề mình hiểu như vậy. Khi mà trong Kinh Kim Cương nói là tất cả các pháp đều là Phật Pháp, thì có nghĩa là pháp nào đi chăng nữa nó cũng là pháp thân hết á. Nhưng mà không phải vì vậy mà nó thay đổi, nó bằng nhau, mà nó vẫn là nó. Lấy thí dụ cái khác là như là một tấm gương, thì tất cả mọi cái hình ảnh mà nó hiện trên tấm gương đó, trên cái phương diện mà đối với lại cái chất gương á, là nó bình đẳng. Nhưng mà cái bình đẳng đó nó không làm cho tất cả những hình ảnh đó nó thành một. Nhưng mà cái chất bình đẳng của tấm gương nó làm cho nhân duyên của mỗi cái hình ảnh như thế nào thì nó hiện ra đúng như vậy. Tức là cái người mà mặt như ác quỷ thì cái hình nó hiện trên tấm gương vẫn là cái mặt ác quỷ. Cái người mặt như tiên nữ thì nó hiện ra vẫn như mặt như tiên nữ. Nhưng mà cả hai cái hình đó trên phương diện bình đẳng, cái chất gương nó bình đẳng với nhau. Nhưng mà cái bình đẳng nó không phá cái nhân duyên của hai cái đó. Thành ra vì vậy cho nên cái người mình mà sinh về cái cõi A Di Đà Phật, tức là sinh vào pháp thân á, thì nó vẫn giữ nguyên cái nhân duyên của mình trong kiếp trước. Nhưng mà dù rằng là mình phải 100 kiếp nữa mới thành Phật, có người chỉ 10 kiếp nữa thành Phật, nhưng mà trên đó thì mình với người đó vẫn là bình đẳng, mà vẫn mình vẫn tu theo cái nghiệp của mình, lâu theo cái nghiệp của mình, người kia mau theo cái nghiệp của họ. Thì đó là bài kệ thứ 24. Sinh an lạc quốc lợi ích lớn nên con rất lòng đầu mặt lễ. Cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc, thì sinh về cái cõi đó được an lạc lợi ích như vậy nên mình đảnh lễ. Thì cho mình thấy cái đảnh lễ ở đây là đảnh lễ đúng theo phương diện chân lý. Như là buổi sáng này tôi có nói rồi đó, là theo pháp thân thì cảnh bên ngoài thân với mình đều là mình hết. Thành ra một khi mà mình đảnh lễ mà đúng theo pháp thân là không phải chỉ đảnh lễ A Di Đà Phật đâu, mà đảnh lễ cõi cực lạc. Bởi vì chính cái cõi đó với lại cái thân của A Di Đà Phật đó thực ra là một, thực ra nó là bản, nó là cái nghiệp quả thanh tịnh tương ưng với pháp thân. Và khi mình đảnh lễ là đảnh lễ hết tất cả như vậy. Thành ra vì vậy cho nên ca ngợi tán thán không phải ca ngợi tán thán Đức Phật A Di Đà thân tướng đẹp, mà ca ngợi tán thán ở cõi cực lạc thế giới, nó đều là cái kết quả công đức của A Di Đà Phật hết á, năng lực công đức của ngài hết. Bài kệ 25. Kệ 25 thì tiếp lại một trang kinh là 142 á. An lạc Bồ Tát nương Phật lực trong khoảng bữa ăn đến mười phương. Bây giờ bắt đầu nói đến trong cái cõi đó tạo công đức như thế nào. Là trong chỉ khoảng bữa ăn thôi mà mình có thể nương theo Phật lực mà mình có thể đến khắp mười phương. Chư Phật thế giới ngoài toán số, mà đến khắp mười phương các cái thế giới của các chư Phật nhiều đến mức mà không dùng toán số để tính được, thành ra nói ngoài toán số. Cung kính cúng dường các Như Lai để mà mình cúng dường chư Như Lai. Như là cái hạnh nguyện phổ hiền á, ta giả quảng tu cúng dường á, là cúng dường các vị Như Lai khắp mười phương thế giới. Thì hoa hương âm nhạc theo tâm hiện, lọng báu chẳng phan tùy ý ra. Thì đây mình nghe trong kinh nói rồi mình sẽ theo tiếp bài kệ. Đức Phật bảo ngài A Nan này, Bồ Tát cõi nước kia vâng uy thần của Phật, tức là thừa theo uy thần của Phật đó. Trong khoảng một bữa ăn đi đến khắp vô lượng thế giới trong mười phương để cung kính cúng dường các Đức Phật Thế Tôn. Tùy theo tâm mình nghĩ liền có ngay vô số vô lượng đồ cúng dường, như hoa hương, kỹ nhạc, lọng lụa và cờ phướng, tự nhiên hóa sinh ra, ứng theo sự suy nghĩ của mình liền đến. Chân báu đẹp khác hẳn, tức là dị thường, chẳng phải trong đời mà có được. Thì lúc đó tức thời mình mới đem dâng lên tán thán các Đức Phật và các Bồ Tát và đại chúng thanh văn. Lúc đó ở trong hư khoảng hư không ấy, liền hóa thành lọng hoa, màu sắc sáng rực rỡ, mùi thơm nó hun xông khắp. Hoa đó chu vi tròn cả thầy đến 400 dặm. Và như vậy cứ chuyển gấp lên cho đến, tức là cứ to dần lên cho đến che phủ khắp 3000 cõi đại thiên. Tùy theo hoa trước sau rồi lần lượt hóa đi. Cứ tùy theo như vậy mà nó hiện ra như vậy, rồi nó mất đi, rồi cái khác nó lại tiếp tục hiện theo. Thì đây cho mình trong bài kệ nói này: hoa gieo cúng dường báu hiếm lạ, hóa thành lọng hoa quang sáng đực. Lọng là cái tre ở trên đó, hương nồng thấm ướt khắp mọi nơi. Lọng hoa cỡ nhỏ 400 dặm, có lọng trùng tre một Phật cõi. Trước sau tuần tự hóa rồi biến. Nhất là các cái lọng hoa đó, nó cứ hiện ra để cúng dường lên, rồi nó biến mất, rồi nó hiện ra theo ý của mình, theo tâm của mình. Bồ Tát ai cũng được vui lòng, các vị Bồ Tát đó nét mặt đều vui vẻ đẹp. Ngay trong khoảng hư không đều cùng trời nhạc trời, tức là cái câu mà là ngay trong không trung thiên nhạc tấu, dùng âm thanh màu nhiệm để ngợi khen công đức Phật, tức là câu tụng khen công đức Phật Huệ nêu, tức là nêu lên cái Phật Huệ, nói lên cái trí huệ của chư Phật. Thì lúc đó trong kinh nói là nghe nhận lấy kinh pháp, lòng vui mừng vô lượng, cúng dường các Phật rồi, trước khi đến giờ ăn, vụt cất mình nhẹ nhàng trở về đến bản quốc, tức là trở về cực lạc quốc. Thì trong bài kệ nói là lặng nghe kinh pháp, cúng dường tất là xong xuôi,
ngay trước giờ ăn bay trở về, tức là trước giờ ăn bay lại trở về nước đó. Thần lực tự tại sao lường được, nên con đảnh lễ vô thượng tôn. Ở đây ấy, nói thêm nữa về cái năng lực của Phật.
Trong cái chỗ này là nếu mình mà sinh về đâu và ở cõi nào, không bao giờ có cái chuyện này xảy ra hết. Nhưng mà khi mình sinh về đó, mình sẽ nương vào cái năng lực của A Di Đà Phật đó mà mình đến khắp mười phương cúng dường như vậy. Thành ra vì vậy ấy, ở đây tuy rằng nói cái một cái công đức ở trên cõi đó chúng sinh được như vậy, nhưng mà thực ra